giờ về y, chúng tôi vừa nói lúc nãy là tới giới 26 là đang nói về y. Thì tiếp theo để nói về y nữa, thì trong quyển giới này là giới thứ 30. Không được tự kiếm chỉ sợi bảo thợ dệt không phải thân quyến của mình dệt y giúp. Tức là ngày xưa không phải có vải sẵn mà phải dệt mới có y, có áo. Rồi tự đi kiếm chỉ rồi đi nhờ thợ dệt dệt thì Phật cấm. Nếu thí chủ bảo thợ dệt dệt y cho Thức Xoa Mana mà trước đó Thức Xoa Mana chưa nhận lời xin tùy ý. Đó quý vị để ý, có cái lời xin tùy ý là sự phát tâm của thí chủ, họ chưa nói câu đó với mình, thì không được vì tốt đẹp mà đến nơi thợ dệt bảo dệt cho rộng ra, dệt cái y tôi cho dài ra, cho bền đó nha, dệt cho tỉ mỉ, cho ngay ngắn nha, và hứa sẽ thêm tiền cho cái người thợ dệt đó, dầu chỉ đáng giá một bữa ăn thôi. Thì khi mình làm hành động đó phạm giới. Giới thứ 32, nếu đem y cho người khác rồi sau đó không được vì tức giận mà đoạt lại hay bảo người khác đoạt lại. Điều này là điều mà mấy huynh đệ phải cẩn thận trước khi cúng dường, gọi là tình thí cho nhau nha. Tức là mình đem cho rồi, cúng dường rồi, cái sao đó giận quá, lấy lại, trả y cho tôi. Hay là điều thứ hai nữa là sao? Nhờ ai lại đoạt lại thì cũng không được nha. Và kế tiếp, cái phần y là giới 34. Thì trong giới 34 này Đức Phật dạy điều gì? Nếu còn 10 ngày nữa hết ký thà an cư, có người vì lý do vội vàng mà đem y cúng cho thì nên nhận. Nhận rồi chỉ cất giữ trong thời hạn của y, không được cất giữ nhiều hơn. Ở đây được giải thích như sau. Chư Tăng lấy ngày 16 tháng 7 để nhận y công đức. Ngày 15 tháng 12 thì xả, trong thời gian 5 tháng ấy thì gọi là thời hạn của y. Nếu không nhận y công đức thì thời hạn ấy chỉ có 1 tháng, là 16 tháng 7 đến 15 tháng 8. Thức Xoa Mana tuy không có y công đức, nhưng vì họ kiết hạ có công đức, chuẩn lẽ thì cũng đáng cùng chư Tăng được lợi ích của hai thời hạn, cất giữ trường y mà không phạm giới. Nếu quá hai thời hạn rồi không làm tịnh thí thì phạm giới. Tất cả y vật phải đến kiết hạ an cư rồi mới được cất giữ, nhưng đây là y cúng vội vàng nên mở thêm 10 ngày trước. Lý do vội vàng là thí chủ cúng vì đi xa, vì chinh phạt, hoặc vì bệnh nhân mà cúng, hoặc cúng vì tả nạn, vân vân. À, thì chỗ này chúng tôi vừa đọc cái lời giải thích của Hòa Thượng Thí Quang, và để cho mấy huynh đệ hiểu những cái phép tắc của cái chốn Tùng Lâm, là nơi mà chúng ta đã phát nguyện sống không những đời này mà đời đời kiếp kiếp, thì chúng ta cũng nên biết những cái quy luật của chốn Tùng Lâm. Ở đây có những chữ mà chắc chắn chúng ta chưa quen thuộc. Thí dụ như thời y, thí dụ như công đức y, đó. Rồi nói rằng trong thời gian mà nhận được công đức y á, thì có giữ y dư á, cũng không phạm giới. Đó, đó là những cái điều mà chúng ta nên biết để mà ứng dụng tu tập. Đây là phần lược giải, chúng tôi trích từ tứ phần lục Tỳ Kheo Ni để giải thích cho quý vị nghe. Thì dĩ nhiên vì chúng ta chưa thọ Tỳ Kheo thì chúng ta không có đọc của luật Tỳ Kheo. Luật Tỳ Kheo chúng ta không được đọc, Nhưng những vấn đề liên quan tới giới pháp mà Thích Brahmana đã thọ thì chúng ta có thể có quyền biết. Chính vì vậy nên chúng tôi trích cái lời giải thích cho quý vị thôi. Chứ giới tỳ kheo ni, chúng ta chưa thọ, chúng ta không được quyền đọc và cũng không được quyền nghe giảng trước. Vì nếu nghe giảng trước thì nó sẽ mất lợi cho chúng ta, cho nên Đức Phật cấm. Tông đức đức y nghĩa là thọ y này nhờ thế lực của y trong năm tháng sẽ được hưởng năm công đức, lại gọi là y thưởng thiện phạt ác, nghĩa là tỳ kheo ni an cư có công đức lành nên đem y này để thưởng. Vậy công đức y tức là cái y để thưởng sau mùa an cư, còn chúng phi pháp phá an cư thì phạt không được thọ. Nghĩa là sau mùa an cư có những người được thọ công đức y mà có những người không được thọ. Nếu chúng phi pháp phá an cư thì không được thọ công đức y này. Các tỳ kheo ni an cư xong rồi có bốn việc để làm. Thứ nhất là tự tứ, thứ hai là giải giới, thứ ba là kiết giới, thứ tư là thọ công đức y. Công đức y là một trong bốn việc sau an cư sẽ tỳ kheo ni sẽ làm. Thọ công đức y xong sẽ có năm việc lợi ích. Thứ nhất là cái người mà được thọ công đức y sẽ được cất chứa y dư. Thứ hai là được quyền lìa y mà ngủ. Thứ ba được biệt chúng thực. Thứ năm được ăn nhiều lần. Thứ năm là trước hay sau bữa ăn tách riêng đi vào xóm, không cần báo cho tỳ kheo khác biết. Đó, thì đó là năm cái công đức, năm cái lợi ích mà một người thọ công đức y sẽ được hưởng. Thì công đức y tóm lại lúc nào có sau mùa an cư. Những vị nào coi như là có công đức tu hành tốt đẹp, không có phá cái pháp an cư, tức là trong thời gian đó mình thanh tịnh tu hành đúng pháp, thì sẽ được thọ công đức y trong năm tháng. Và trong năm tháng này có quyền chứa y dư. Y dư mình thí dụ như mình được như nói trong thời Đức Phật mỗi người chỉ có ba y thôi, thì nếu có cái y thứ tư được quyền chứa. Và khi chứa như vậy, chứa trong bao lâu? Nếu có thọ công đức y thì được chứa 5 tháng sau mới phạm giới. Mình có quyền dùng cho tới tháng 12, rằm tháng 12. Qua tháng 12 mà vẫn chứa công cái chứa y dư mà không làm pháp tịnh thí thì mình bị phạm giới. Còn với những vị mà không được thọ công đức y thì họ cũng được cái công đức, cho nên là chỉ được một tháng sau an cư có quyền chứa y dư, còn sau đó tất cả đều phải làm pháp tịnh thí để mà cúng dường cho người khác. Đã. Và trong thời gian này có quyền lìa y mà ngủ không sao cả, có quyền biệt chúng thực, có nghĩa là đi ăn riêng, nhận cái sự cúng dường riêng, có thể ăn được nhiều lần, trong khi trong thời gian tu học nghiêm túc thì chỉ không được ăn nhiều lần. Đó, thì đó là những cái điều mà chúng ta biết để mà ứng dụng hành trì. Vậy thì chỗ này sau khi giải thích đó rồi thì quý vị đã hiểu rõ ha. Còn 10 ngày nữa mới hết cái xà an cư, mà vì lý do vội vàng đem y cúng được nhận. Theo cái luật mà Phật dạy chế á, thì sau an cư mới được cúng y và mới được thọ y. Nhưng mà có những trường hợp đặc biệt Phật cho có quyền nhận, là nếu cái người cúng đó là một bệnh nhân gần chết, người ta muốn cúng dường lần cuối cùng, người ta muốn cúng dường để cầu an, để cầu phước, hướng về Tam Bảo để cúng dường. Hoặc là cái người cúng đó, gia đình có người ra chiến trường, và khi ra chiến trường có thể chết, cho nên họ muốn gieo cái phước điền nơi Tam Bảo, thì Đức Phật cho nhận. hay là ngày xưa cái lúc mà sanh á đâu có những cái chuyện như bây giờ, cho nên gọi là sản nạn, tức là sắp sanh con thì người ta cũng hướng về tam bảo cúng dường để cầu phước báo, thì Đức Phật cho nhận. Thì chúng ta học để hiểu thêm, và khi hiểu rồi thì chúng ta hành trì cho nó được tốt đẹp. Thì vừa qua chúng tôi có trích những cái giới liên quan tới y để gom chung để quý vị hiểu rõ mà hành trì dễ hơn. Thì trong cái giới 34 là như thế, và hiện nay chúng ta đang học tới giới 35, xin lỗi, 43 tới 47 cũng nói về y. Giới 43 Phật dạy như thế nào? Nếu hứa cho người bệnh y thì sau đó nên cho. Bệnh y là gì? Bệnh y là khi có kinh nguyệt. Thì mình đã hứa cho bạn cái bệnh y đó thì bắt buộc phải cho, không được từ chối. Trong kinh có kể, thời nào cũng vậy, trong khi tu cũng có nhiều trường hợp xảy ra. Ngay trong thời Đức Phật cũng có một chuyện mà mình đọc mình cũng thấy buồn cười và thấy thương Đức Phật, phải chỉ dạy từng ly từng tí ha. Khi các tỳ kheo ni đến ngày thủy nguyệt ra làm dơ nhớp thân y tọa cụ, thì các tỳ kheo ni mới đến bạch quý thầy tỳ kheo, rồi quý thầy tỳ kheo mới bạch lên Đức Phật, đâu dám bạch thẳng đâu, chạy lại bạch với quý thầy. Quý thầy mới bạch lên Đức Phật, bạch Đức Phật mới dạy rằng cho mặc áo ngăn thủy nguyệt, nếu bị xúc thì cho đặt dây để cổ, nếu thủy nguyệt còn chảy ra hai bên làm nhớt y, lại cho làm cái bệnh y nhiều lớp mà mặc vào trong. Bên ngoài mặc niết bằng tan, tức là mặc cái khẩu ngoài. Nếu đến nhà người bạch y thì nên nói rằng tôi có bệnh. Nếu người bạch y nói cô cứ ngồi tự nhiên không can chi, thì tỳ kheo ni kia liền nên vé niết bàn tan, chỉ để bệnh y ngăn thân mà ngồi, tức là kéo cái khẩu lên. Ngày xưa đây là cũng như cái gọi là cái gì, cái váy á, thì kéo ra cái củng á, chỉ ngồi với cái bệnh y, tức là cái phần mà ngày xưa quý vị thì tưởng tượng cách đây 2500 năm tất cả đều đơn sơ. Nghe như vậy mình thấy thời buổi này phước đức mình thì tăng đó, nhưng mà còn trí tuệ thì không biết có tăng không thôi. Phước đức thì mình nghe mấy cái này cổ lỗ mình thấy thương ha. Rồi mới dạy đến nhà bạch y mà bị bệnh y như vậy, nếu ngồi lên thì sao, tại sao không ngồi lên cái xịn đó, dính lung tung rồi biết là ăn nói làm sao đây. Cho nên là kéo cái niết bàn thân tức là cái củng đó lên, chỉ ngồi thẳng với cái bệnh y đó thôi. Lúc bây giờ có tỳ kheo ni chuyên đàn thâu na thường tự cho mình là không có ý tưởng dục vọng, nên bảo với tỳ kheo ni khác rằng em nếu đến thời kỳ thủy nguyệt ra, hãy đến nơi tôi mà lấy bệnh y này. Người kia mới đáp dạ được. Tỳ kheo ni kia cứ hy vọng vào nơi bệnh y ấy, cho nên không có sẵn. Sau qua một thời gian khác, tỳ kheo ni chuyên đàn thâu la đến kỳ thủy nguyệt ra, và tỳ kheo ni kia cũng đến kỳ thủy nguyệt, tức là mới đầu tự mình không còn bệnh đó nữa, nhưng mà tới lúc đó cũng là hai người trùng ngày với nhau. Thì sao? Khi ấy tỳ kheo ni kia liền nhờ người đến chỗ tỳ kheo ni chuyên đàn thâu na mà nói rằng trước có hứa cho tôi bệnh y, nay hãy cho tôi xin.